Gian nan đường vào đại học của cô gái mồ côi mẹ.
Mấy hôm rồi, ông Trương Mẫn nghĩ chạy xích lô để ở nhà sửa lại chiếc xe đạp cũ cho con nhỏ chuẩn bị đi học. Đó cũng là cách thưởng cho niềm vui lớn của con ông. Trương Phan Thu Hiền, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, vừa nhận được giấy báo điểm đậu cả hai trường Đại học Y khoa Huế và Đại học Đà Lạt. Thật ra, năm ngoái, Hiền cũng đã thi đậu Đại học Đà Lạt, nhưng không theo học được. Bà con ở khu phố có lòng tốt đề nghị sẽ quyên góp, ủng hộ khoản học phí của một học kỳ để Hiền được đi học. Nhưng đến ngày nhập trường, cha con ông Mẫn không biết kiếm đâu ra thêm cho đủ khoản tiền để đóng học phí, cùng một ít chi phí khi vào trường, nên Hiền phải bỏ học. Khi bạn bè đã lên đường nhập học vào các trường đại học, thì ở nhà Hiền bắt đầu đi kiếm việc làm thuê. Cuối cùng, nhờ một người quen giới thiệu, Hiền đã nhận làm công việc giữ trẻ cho một gia đình gần khu bến xe liên tỉnh. Đứa bé đã được 11 tuổi. Thế nhưng, khi gửi vào một trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật chỉ được một thời gian, người ta phải trả về gia đình vì em bị bệnh thần kinh bẩm sinh, rất nghịch quấy. Hiền kể, bé luôn nghịch ngợm, đập phá. Có khi đút cơm cho ăn, nó ôm hôn mình nhưng rồi cắn luôn cả vào mặt, vào tay rất đau. Thấy sách vở gì của em mang theo là nó lao đến giành lấy để xé. Vì vậy, em chỉ có thể tranh thủ học mỗi khi bé đã ngủ hoặc lúc cha mẹ đi làm về. Nhưng từ khi em phải nghỉ để đi thi, không giữ được nữa thì lại thấy nhớ lắm. Thỉnh thoảng em cũng chạy lên thăm bé. Từ khi mẹ Hiền mất, đến nay mới vừa mãn tang, người cha đã 60 tuổi vẫn tiếp tục đạp chiếc xích lô cũ để nuôi con đi học. Ông kể, đời sống càng khá lên thì nghề đạp xích lô càng khổ. Cả ngày dạo khắp thành phố, may lắm chỉ được 10-15 ngàn. Có hôm vừa bắt được khách thì có tới hai Honda ôm kè kè hai bên rồi lại giật mất. Mình lớn tuổi, lại không thể lớn tiếng nhiều lời nên đâu thể. Những năm Hiền học phổ thông, có nhiều hồi bí quá, không có tiền lo chuyện học hành cho con. Tôi phải chạy đi vay nóng trả lãi tới 12 phân, rồi lại ráng đạp cả ngày lẫn đêm để trả nợ. Còn Thu Hiền, từ hồi nghỉ hè lớp 9, đã ra chợ Đầm làm thêm bằng nghề đổi nước, tức bán trà đá, rồi xin rửa chén, xách nước cho mấy người bán hàng ăn. Để chuẩn bị thi đại học, Hiền phải tự học bằng cách mượn sách vở của các bạn đi học thêm về, xem lại và làm theo. Gặp chỗ nào không hiểu thì hỏi các bạn. Nếu bạn cũng bí thì nhờ bạn lên hỏi thầy cô dạy thêm rồi về giảng lại cho mình. Những thầy cô ở trường Chu Văn An như thầy Cường dạy toán, cô Tuyết chủ nhiệm lớp 12A1 của Hiền cũng đã gọi Hiền đến cho học thêm miễn phí. Đặc biệt là Ngôn, người cùng xóm dạy thêm anh văn ở nhà, đã sẵn lòng dạy miễn phí, cho mượn tài liệu và giúp đỡ em từ năm lớp 7 đến nay. Cha Hiền còn kể về một kỷ niệm buồn. Lúc Hiền mới học lớp 1 đã chịu tật nguyền con mắt phải. Hiền đã chọn học chuyên ngành bác sĩ đa khoa, Đại học Huế. Em nói, em đã ước mơ từ hồi nhỏ lắm, biết đâu sẽ có cơ hội chữa lại được con mắt của chính mình. Và sau đó có thể giúp được chút gì cho những người khác có hoàn cảnh như em. Hiền cho biết tiền công giữ trẻ, cộng với tiền cho thêm để may quần áo Tết mà em không may, toàn bộ được 1,2 triệu đồng. Cho đến giờ, cả hai cha con vẫn còn giữ nguyên để dành nộp học phí vào đại học. Nhưng khi biết khoản học phí sẽ cao hơn số tiền mình có, chưa kể các chi phí cần thiết khác, Hiền nói sẽ xin trường được nộp trước một học kỳ, rồi sau đó tìm cách làm thêm, kiếm tiền nộp tiếp. Cha của Hiền bảo, trước mắt cứ mong cho cháu được học vào đã. Sau đó tôi sẽ ở nhà ráng đạp xích lô để dành gửi thêm. Nếu thiếu lại vay nóng trả góp vậy. Căn nhà nhỏ hiện giờ chỉ còn hai cha con. Vốn đã trống vắng kể từ khi mẹ Hiền mất, dường như đã được ấm thêm đôi phần bởi niềm vui và cả nỗi lo toan cho Hiền sắp vào đại học. Bài của Phan Song Ngân.